Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Sinh học cho biết rằng tất cả các sinh vật được xếp vào trong bốn giới khác nhau. Các loài vi khuẩn và tảo lam được xếp vào giới nhân nguyên thủy. Các loài tảo khác và cây xanh được xếp vào giới thực vật. Các loài động vật không xương sống hoặc có xương sống đều thuộc về giới động vật. Còn giới thứ tư là giới nấm. Nấm là gì? Người ta bảo rằng nấm không phải là thực vật bởi vì nó không chứa diệp lục tố, không có khả năng quang hợp như cây xanh. Thành tế bào của nấm không phải bằng cellulose mà lại bằng chitin, cũng như là vỏ côn trùng. Nấm sống nhờ các chất hữu cơ có sẵn trong thiên nhiên. Nấm sinh sản rất nhanh nhờ phương pháp phân cắt tế bào hoặc là nhờ các hạt rất nhỏ gọi là bào tử. Hiện nay người ta đã tìm ra được 38.000 loại nấm khác nhau. Trong đó có các loại nấm được liệt vào loại nấm không độc. Còn lại là các loại nấm độc. Nấm không độc là có một số ăn được và một số không ăn được. Riêng loại nấm ăn được, người ta đã tìm ra hàng nghìn loại. Phần lớn thuộc về một nhóm gọi là agaric. Nấm agaric thường mọc ngoài đồng cỏ, trong vườn và các khoảng đất trống. Nấm mà chúng ta thường thấy bán trên thị trường quốc tế là thuộc về loại agaric. Nấm này không bao giờ lớn lắm, mũ nấm màu nâu và không bao giờ có cánh ở dưới gốc. Bên dưới mũ thường có màu hồng khi nấm còn non, khi già sẽ biến ra nâu đậm. Đó là những điểm ta cần nhớ để phân biệt loại nấm ăn được. Loại nấm thứ nhì có thể ăn được gọi tên là nấm ngựa. Loại này không khác gì loại thường nhưng chỉ to hơn và thô hơn. Loại nấm khác là nấm lọng, cao hơn và đẹp hơn, trông hệt như một cái tán có cán dài. Một loại nấm ăn được khác có tên là Amanitopsis. Người ta bảo rằng loại này rất dễ lầm với một loại có tên là Animata, một loại nấm độc giết người. Hai loại này y hệt như nhau, nhưng nấm độc Amanita có các lằn xếp trên mũ mà nấm lành không có. Một loại nấm ăn được khác có tên là nấm sò. Nấm này mọc thành từng đám trên các đống gỗ mục. Viền mũ màu trắng và thân lồi sang một bên. Loại nấm ngon nhất có tên là Morel. Loại này thường mọc trên lá hoặc trên các đống tro gỗ. Cánh ở gốc nấm trông như hình nón ngược và có các lỗ lấm tấm như tổ ong. Nấm san hô là một loại nấm phổ thông nhất tại Thụy Điển. Nấm này mang màu hồng, xanh lạt hay vàng cam. Loại nấm nhẫn tiên có một mùi như đậu lạc. Người ta cũng thường phơi khô để dành ăn. Có một loại nấm khác tên là nấm bình mực. Khi trời mưa vào mùa hè, nó mọc trong một đêm và đến chiều tối nó héo đi. Nấm này tiết ra một chất trông y như mực vậy. Còn rất nhiều loại nấm khác có thể ăn được mà ta không thể kể ra ở đây. Từ lâu con người đã biết dùng nấm làm đồ ăn. Nhiều loại nấm có hương vị thơm, ngon. Có nhiều loại còn chữa bệnh được. Hầu như dân tộc nào cũng biết ăn nấm. Năm 1650, người ta đã bắt đầu nghĩ cách trồng thử nấm. Và cho đến nay, việc trồng nấm đã trở thành một ngành công nghiệp rất phát triển ở nhiều nơi trên thế giới. Người ta nghiền rơm rạ, rác rưởi bằng máy, rồi khử trùng. và ổ nguyên liệu trong các phòng lớn. Sau đó, cấy các sợi nấm đã được chuẩn bị trước vào. Sau một thời gian, sợi nấm sẽ mọc ra trắng xóa. Người ta dùng khuôn đóng lại thành các khối vuông vắn như viên gạch, rồi bán cho người tiêu dùng. Muốn ăn nấm, chỉ việc tưới nước vào các viên gạch này rồi giữ ở độ ẩm và nhiệt độ thích hợp. Sau vài ngày, nấm sẽ mọc ra chi chít. Ở nước ta, người ta đã thường trồng các loại nấm như nấm rơm, nấm hương, mộc nhĩ để làm các món ăn hàng ngày. Từ 20 năm qua, người ta đã bắt đầu theo các phương pháp khoa học mà trồng nấm. Bây giờ các loại nấm phổ thông là nấm rơm, nấm mỡ, nấm hương nâu, nấm hương trắng, mộc nhĩ, v.v. Nấm cũng là một trong số các mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Năm 1928, bác học người Anh Alexander Fleming đã phát minh ra chất kháng sinh đầu tiên có tên gọi là penicillin. Đó là một loại kháng sinh nấm sinh ra ít độc đối với người ta và có tác dụng ức chế đối với các loại vi khuẩn gram đường như là phế cầu, lâu cầu, liên cầu, tụ cầu, v.v. Trong các năm gần đây, nhiều thứ kháng sinh khác cũng đã được sản xuất từ nấm. Đáng để ý nhất là cephalosporin, chrysophulvin, acid fusidic và variontin. Bên cạnh các loại kháng sinh, người ta còn dùng nấm để chế các loại alkaloid. Các loại nấm dùng để chế tạo alkaloid là nấm cửa gà và nấm đỏ. Nấm mặc dầu có nhiều nguồn lợi như thế, nhưng cũng có những thứ nấm độc hại vô cùng. Hai loại nấm độc nhất đều thuộc về giống Amanita gọi là nấm tử bát và ruồi Amanita. Loại tử bát sống trên cây gỗ từ tháng 6 cho đến mùa thu. Chất độc nó tiết ra giống hệt như nọc độc của rắn ráo. Ngày nay chưa ai tìm ra thuốc chống độc chất do nấm này sinh ra. Nếu người nào ăn phải chỉ có một phương pháp duy nhất là bơm tẩy ruột ngay tức khắc. Loại nấm tử bát thường khiến người ta lầm với loại nấm thường. Dấu hiệu cần nhận ra để phân biệt là tử bát có các viền mũ nấm màu trắng. Mũ cũng trắng và có những cánh mang độc chất ở quanh thân cây nấm. Trong khi đó, loại nấm ăn được có mũ và viền màu nâu và không có các cánh ở thân cũng như gốc. Người ta thường lầm nấm độc là khi nấm còn nhỏ, chưa phát lộ ra các đặc điểm. Loại nấm độc thứ nhì gọi là nấm ruồi, mọc trên các cây gỗ có màu đỏ, vàng hoặc cam. Khi ăn phải, các thần kinh điều khiển tim sẽ bị tê liệt. Khi ăn phải loại nấm này, nạn nhân phải được rửa ruột ngay và tiêm thuốc atropin. Lịch sử cho biết rằng Nga hoàng Alexis đã bị chết vì ăn phải giống nấm ruồi này. Người ta còn biết các loại nấm độc khác như là nấm quỷ, nấm Drusilla, nấm xanh. Các loại này đối với một số người ăn không sao, nhưng đối với một số người khác lại bị hại. Có một loại nấm toát ra một mùi hôi thối gọi là nấm phù thủy. Nấm này mọc ở sân sau nhà hoặc là ngay lối đi vào nhà. Mỗi khi ăn phải nấm độc, người bệnh thường đau bụng, rồi mặt tái xanh đi, sau đó ngất xỉu. Nếu không cứu cấp có thể chết ngay. Ăn nấm cũng phải rất cẩn thận. Nếu nấm cũ quá hoặc là thức ăn có nấm để lâu không nên dùng. Có nhiều người bụng trống ăn nấm không có thể bị nôn mửa và nổi mề đay. Người ta hỏi rằng không hiểu nấm thu nhận chất dinh dưỡng ra sao. Mặc dù nó không có chất chlorophyll như các cây cỏ khác. Cây xanh có thể nhờ ánh sáng mặt trời tạo ra carbohydrate là một loại đồ ăn của cây xanh. Nấm không có lá xanh nên phải dùng các loại đồ ăn mà cây xanh khác đã tạo ra. Đó là các loại nấm ký sinh. Nấm rất cần các nơi ẩm ướt để có thể phát sinh. Trong đời sống con người cũng có hàng vạn thứ phức tạp như nấm. Có những điều trông thật đẹp mắt, thật vừa ý, nhưng bên trong chứa đựng độc chất vô cùng tai hại. Người ta ăn nấm độc có thể cứu chữa được nếu kịp thời. Nhưng có các đời sống đang sử dụng độc chất một cách thích thú mà không hay rằng. độc chất ấy đang hủy hoại cuộc đời của mình hoàn toàn. Những chất độc như ích kỷ, thù hận, ghen ghét không những chỉ làm mất ý nghĩa của đời sống mà còn gây bao nhiêu hiểm họa cho người chung quanh. Chúng ta cần biết lựa chọn những thức ăn bày sẵn trước mắt như vật chất, danh vọng, quyền lợi để không bao giờ gặp những độc chất. Thật ra, cuộc đời của chúng ta, ngay trong tâm tư ý tưởng của chúng ta, cũng có các độc chất phát sinh từ trong con người hay từ bên ngoài mà chúng ta thu nhận. Làm sao chúng ta có thể tránh được, phân biệt được độc chất chung quanh chúng ta? Khi Chúa Giêsu đến thế gian này, Chúa tuyên bố rằng Chúa là ánh sáng của trần gian. Ánh sáng này là loại ánh sáng soi cho con người biết lối đi và đưa dắt con người vào lối ngay thẳng, vào lối công chính, vào lối phước lành. Nếu không có ánh sáng của Chúa soi dẫn, chúng ta vấp váp, chúng ta sẽ có thể bị diệt vong. Bởi vì Chúa Giêsu hứa rằng Chúa sẽ đưa chúng ta đến gặp nguồn sống là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế, là Thiên Chúa. Vì thế cho nên mỗi chúng ta khi sống trong cuộc đời nên tỉnh thức, nên nhớ rằng bên trên cả đời sống này có Chúa cao cả đang nhìn thấy chúng ta. Nếu chúng ta hết lòng tin cậy Chúa, nếu chúng ta hết lòng tôn thờ Ngài, đưa đời sống của chúng ta vào trong bàn tay hướng dẫn của Chúa, thì chúng ta sẽ không cần phải tìm tòi, phải nghiên cứu, phải phân biệt cho lắm. Bởi vì qua lời Chúa, chúng ta biết cái gì là độc chất cho tâm linh của chúng ta, cả những điều làm hại cho thân xác của chúng ta nữa. Vì thế chúng tôi kêu gọi quý vị và các bạn, nếu chưa biết đến Chúa Cứu Thế Giêsu, xin vui lòng để giây phút suy nghĩ, quyết định. Bởi vì tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta có một thứ ánh sáng huyền diệu soi tâm linh của mình, soi rõ từng ý tưởng của mình, luôn luôn tránh ra được các điều không tốt đẹp và phát triển mạnh những đức tính tốt, đem hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội. Bạn thân mến, cuộc đời này biết bao nhiêu khó khăn trong kinh tế, trong chính trị, trong các ngành hoạt động khác. Tuy nhiên, ngành nào cũng đang cần đến ánh sáng của Chúa Cứu Thế Giêsu. Bởi vì con người đang sống trong bóng tối với tội ác vây quanh. Nếu không có thứ ánh sáng quyền năng của Chúa, không một người nào biết lối thoát, biết phương pháp, biết lối để mà tránh ra những nơi nguy nan làm hại cho mình. Chúng tôi tha thiết mời bạn đến với Chúa hôm nay, có thể là sau dòng nhạc bạn nghe tiếp theo đây.